This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc trên Facebook do Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong suốt tuần qua trên Facebook. Nó có gì đặc biệt hay không? Trên 8 Sài Gòn Facebook thì có một cái bài mang tên là Khôi phục bản sắc đô thị sông nước của Sài Gòn. Tức là thành phố HCM thì được được đăng trở lại từ cái tờ báo của Tuổi Trẻ ở Việt Nam, thì có viết rằng là từ bao đời nay Sài Gòn luôn mang một cái dấu ấn của đô thị sông nước bởi một cái hệ thống kênh rạch hòa mình vào đô thị, tham gia vào cấu trúc và tiến trình phát triển của vùng đất này. Mảnh đất Sài Gòn đã lớn lên với chính bản sắc sông nước của mình, làm nên một di sản cảnh quan đô thị, đất ngập nước, rừng sát, kênh rạch, đầm hồ, xưởng tàu, bến cảng với vô số các hoạt động trên những con nước là văn hóa cội nguồn của đô thị cho đến nay. Cùng với yêu cầu phát triển giao thương của các vùng miền, các con rạch nhỏ từng bước được xây sửa, mở rộng, nối dài thành kênh đào lớn để tiện cho cái vấn đề giao thông. Thì đầu thế kỷ thứ 20, nhiều con kênh thông với lại sông Sài Gòn bị san lấp để mà xây dựng những cái chợ búa như là chợ Bến Thành, chợ Bình Tây hay hoặc là đại lộ phố xá. Trong nhiều thập niên sau đó thì một loạt những ao hồ và rạch suối lớn nhỏ ở khắp Sài Gòn, chợ lớn, Gia Định dần dần bị lấp làm đất ở. Thời gian qua, cái việc khai thác quỹ đất không gian sông nước của sông Sài Gòn chưa được hiệu quả để phục vụ lợi ích công cộng, phát triển kinh tế du lịch cho đến nay. Chưa có quy hoạch tổng thể và bài bản về sông Sài Gòn mà chủ yếu là chỉ làm manh mún. Kiểu như là cái khúc sông này được làm du lịch, khúc sông kia thì làm vận chuyển hành khách công cộng, khúc sông khác thì tạo ra môi trường cảnh quan, nét đặc thù văn hóa. Và cũng vì chưa có cơ chế chính sách để khuyến khích xã hội hóa việc kè bờ, sông rạch trong nội thành, các dự án khu đô thị, khu nhà ở chỉ được giao đất đến cái ranh giới hành lang bảo vệ cái mép bờ sông, bờ cao sông rạch, cho nên chủ đầu tư không có quyền và cũng không có cái trách nhiệm xây dựng bờ kè hoặc đầu tư đường giao thông, lối đi bộ, mảng xanh hay hoặc là đầu tư các công trình dịch vụ tiện ích phục vụ cho lợi ích công cộng. Và điều đó nó dẫn đến cái hành lang bảo vệ sông rạch thường bị hoang hóa, sạt lở. Rồi họ mới nói về cái họ sẽ quy hoạch như thế nào này nọ. Quy hoạch Sài Gòn cần phải phát triển, cần phải kết nối, khai thác dọc hai bên sông tùy theo từng đoạn mà có những cái quy hoạch để cho nó phù hợp hơn, có các công trình điểm nhấn công cộng, rồi văn hóa, công trình khai thác lịch sử để mà làm những cái điểm đến du lịch cho mọi người. Rồi ngoài ra cần phải kết nối những cái điểm đó bằng những cái bến tàu, bến du lịch, tô điểm thêm những cái công trình dịch vụ giúp cho người dân địa phương khai thác. Tuyến đường này phải hoàn chỉnh để mà cho cái sự kết nối giữa giao thông thủy và giao thông bộ qua những cái phương tiện công cộng để người dân có thể di chuyển, thay đổi phương tiện dễ dàng. Blah, 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 blah. Họ nói rất là nhiều từ cái việc. Nhưng cuối cùng thì những người đọc trên Facebook thì họ lại cho rằng là anh Hoàng Trần Facebook thì nói như sao thưa quý vị. Từ ngày mở cửa hội nhập, cơ chế nhiệm kỳ, mạnh ai á nấy ăn theo cái dạng miệng liền, làm gì có những cái thiết kế quy hoạch dài hơi bây giờ hiện tại chứ. Người tài có tâm có tầm thì không đáp ứng được bởi vì lý do là lý lịch nó không có rõ ràng. Nỗi khổ của người tài thì không có quy lụy. Họ làm nếu mà biết trân trọng cũng như là tôn trọng họ thì họ sẽ làm. Họ sẵn sàng họ làm không vì cái địa vị hay hoặc là tiền bạc. Họ chỉ có một cái lòng tự trọng và danh dự. Có thể nghèo nhưng mà danh dự và lòng tự trọng thì không có mất được. Còn anh Trương Hữu Vinh Facebook thì nói rằng là phá xong rồi khôi phục, thấy dở thì lại phá tiếp xong thì lại khôi phục. Vậy là kính cái dòng tuần hoàn rồi, phải không? Phá xong rồi làm xong rồi phá xong làm xong phá làm hoài. Rồi anh Mạnh Chim của Facebook thì nói mỗi dự án là một cái gánh nặng đè lên vai người dân ở xứ sở này, thiệt là nhu nhược. Còn Sơn Nguyễn thì nói đừng có bắt quá thì ra Sài Gòn thôi, còn bắt quá thì không có ra Sài Gòn đâu. Còn Lucky Thiên Phạm Facebook thì nói đúng, cần phải bảo tồn cái hồ chứa mưa nha. Còn Chris Võ lại kết thúc bằng kênh rạch thì lấp hết, cây xanh thì chặt hết, toàn là đường phố bê tông, nhựa đường nó nóng như thiêu, bảo tồn cái kiểu gì vậy? Bao giờ cũng vậy thưa quý vị, cái bánh vẽ về một cái thành phố huy hoàng, về cái bánh vẽ về những cái building tráng lệ, nó chỉ có cái bề ngoài thôi thưa quý vị. Nhìn vô những cái tòa cao ốc building thôi, không có tòa cao ốc building nào ở trung tâm Sài Gòn mà có tên của Việt Nam hết trơn thưa quý vị, toàn là tên nước ngoài không. Wow. Hay hoặc là tất cả các nơi thưa quý vị, quý vị thấy toàn là tên của nước ngoài không à. Đó. Quay sang một cái tình hình mà phải gọi là nổi cộm nhất hiện tại trên Facebook, đó là cái vấn đề khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Thì thưa quý vị, thì chúng tôi cũng có được một cái bài được đăng nói về công an thành phố Sài Gòn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cái lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi và lợi ích của cá nhân. Có đăng cái hình bà Hằng phải ngồi trong văn phòng của bà. Thì bà này cũng đã được quyết định là khởi tố theo cái điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa bổ sung năm 2017. Thì trước đó thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ban hành một quyết định là tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Thì thưa quý vị, từ cái khoảng mà tháng 3 năm 2021 cho đến nay thì bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream gọi tên rất là nhiều những cái người nổi tiếng, trong đó có nhiều những cái buổi mà người ta gọi là những cái buổi livestream và hằng tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đó Hoài Linh, DVH, rồi Thủy Tiên, rồi Trấn Thành, MC Đại Nghĩa đã ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của năm 2020. Đó, sau đó thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng đã vào cái cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối và cũng không có chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để mà cứu trợ đồng bào miền Trung, cho nên không có khởi tố cái vụ án hình sự đối với họ. Và bên cạnh đó thì Công an Sài Gòn cũng đã ra quyết định là không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoàng Linh, do không có dấu hiệu nào để mà cấu thành gọi là tội phạm cả. Bà Hằng cũng bị ca sĩ DVH, rồi ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vi Oanh, ông Võ Hoàng Yên, Hoài Linh, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan tố cáo về cái hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Đó, và cái đây là một cái bài viết được Tuổi Trẻ Online đăng lên như vậy, và Tám Sài Gòn cũng đã đăng lên trên Facebook. Thì Vân Trần mới nói, mới comment như sau: ôi giam luôn nha, chứ đừng có tạm giam nha. Còn Trương Hữu Vinh Facebook thì nói con người ta để kẻ khác lợi dụng sai khiến như một con chó, rồi đến khi mà hết tác dụng thì sẽ bị làm tết như một con cẩu đó. Còn Lý Hồ thì nói rằng là tội cho một dư luận viên bất đắc dĩ phải làm vật tế thần cho một con thú hiếm và trong một cái đám bưng bô, tội quá. Còn Trương Thái Facebook thì nói ngu mà tỏ ra nguy hiểm trong cái xã hội này, tiền nhiều để làm gì, chẳng qua là một con thiêu thân thôi. Còn Nguyễn Tiến Đại Facebook thì nói đại bàng gãy cánh. Đức Huy Facebook thì nói xong một bãi rác. Còn Thanh Phát thì phải gọi là trần tình như sao, cái vụ ồn ào này chúng ta hãy khách quan mà nhận xét ngắn gọn, vì xã hội nào đi nữa thì cũng phải có tôn ti trật tự. Bà Hằng nếu mà hiểu biết được điều đó thì không phải xảy ra cái hậu quả như vậy đâu. Trách nhiệm của một công dân biết được ai, cái thành phần nào mà có hành vi vi phạm luật thì tố cáo với cơ quan chức năng để họ điều tra xử lý, sao lại dùng cái mạng xã hội rồi chửi bới rồi hăm dọa tùm lum. Có lẽ bà ta là công thần với sự đóng góp ít nhỏ gì đó cho cái xã hội, cho chính quyền, và cũng vì giàu có cho nên ảo tưởng cái việc gì mình nói và làm cũng đúng, cho nên coi trời bằng con cái vung thôi. dẫn đến chính bà là cái người vi phạm pháp luật. Vì vậy mà luật pháp phải được thực thi nghiêm túc. Đối với truyền thông cũng như dư luận xã hội thì cũng phải văn minh, không tô hồng cái thái quá như trước và cũng không nên bôi đen thậm tệ như cái lúc này. Quần chúng nhân dân cũng phải vì thế mà hả hê. Khi mà bà ta bị bắt, bị tù đày, xã hội luôn bình yên là tốt nhất. Không như cái kiểu nhà cháy, tai nạn giao thông, người bị bắt, bị khám xét nhà cửa thì súng nhau lại, xem rồi quay phim rồi chụp hình. Có lẽ không vì hiếu kỳ tập trung xem cái người nổi tiếng mà là vì dân trí. Cho nên những gì mà cụ Phan Châu Trinh nói trước đây cho đến bây giờ vẫn luôn là đúng. Còn anh Hiếu học Facebook thì nói là kêu tên ông ấy chi ngày hôm qua để hôm nay bị bế là liền thôi. Đừng có kêu tên chủ tịch mà nói kiểu đó là bị bế liền. Còn Tuyết Đoan Facebook thì đã kết thúc cho cái topic này thì chị nói rằng là chờ xem tập kế tiếp cuốn phim tệ nhất mấy năm nay. Đoạn kết nào nó cũng như nhau thôi. Dùng bả tố cáo bọn ăn gian tiền từ thiện để tụi nó ói tiền ra hốt. Giờ tới phiên bả ói tiền ra để khỏi ở tù, thông dong ra nước ngoài rửa tiền. Trò khỉ đó cứ làm hoài mà vẫn có nhiều con thi thân lao vào đó nha. Trên Facebook kênh 14VN có đăng một cái bài được mang tên là Đội Ngũ Hậu Cần giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream sẽ bị công an mời làm việc. Thì theo như tờ báo có tên là Tờ Báo Doanh Nghiệp và tiếp thị được kênh 14 Facebook đăng lại thì cái tờ Doanh Nghiệp tiếp thị này có nói là công an đã tiến hành mời khách mời tham gia các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cùng các trợ lý nhân viên của bà Hằng được giao quản lý 12 kênh trên mạng xã hội lên để mà làm việc. Chiều 27 tháng 3, nguồn tin của phóng viên cho hay cơ quan cảnh sát điều tra công an Sài Gòn cũng đã tiến hành mời làm việc với nhiều người có liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố. Thì nguồn tin này cho hay là những người này xác định là khách mời tham gia các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng từ tháng 3 2021 cho đến nay. Các trợ lý và nhân viên được giao quản lý 12 kênh trên mạng xã hội mà bà Nguyễn Phương Hằng hay livestream cũng được mời làm việc. Đồng thời một số người có nghiệp vụ kỹ thuật tham gia vào các buổi livestream của bà cũng sẽ được mời làm việc. Nguồn tin cho biết thêm là có những cái người mà được cho là đã cùng với bà Hằng bàn bạc kịch bản nội dung để bà Hằng có thể livestream. Ngoài ra có vai trò của một số người tư vấn am hiểu về pháp luật. Công an đang mở rộng điều thêm một số những cái người sử dụng các trang mạng như là YouTube, TikTok để mà chia sẻ các thông tin nội dung của các buổi livestream của bà Hằng. Công an bước đầu xác định là các YouTube có vai trò tích cực được bà Hằng mời tới để livestream chia sẻ trên mạng. Đó, thưa quý vị, thì tờ báo Doanh Nghiệp và tiếp thị có đăng như vậy và kênh 14 Facebook thì có đăng lại. Dưới đó thì Thu Hương Facebook thì có nói liên đới trách nhiệm là cái chuyện đương nhiên thôi, phải nghiêm trị những cái kẻ thầy dùi đẩy cái vấn đề không kiểm soát được lên cao trào rồi làm mất trật tự an toàn xã hội. Và Facebook Nga Tao thì nói là trong kịch bản phải có phân vai chứ, thật tiếc cho người phụ nữ này. Hương Nguyễn Facebook thì nói giờ thì đảm bảo chúng nó đùng hết tội cho chị Hằng Nga, không nhận chị em nữa đâu. Còn Ngải Quỳnh Chi thì nói thế là phan bà Hằng cũng núp bụi luôn rồi đó, ló cái đầu ra lại không khéo là bà vô đó mất sao. Còn Quỳnh Anh Phạm thì nói các bạn ấy đang là như bị ong đốt trong bụng thôi mà. Còn anh Định Facebook thì nói hùa với nhau xong giờ thì rón rén như con cuốn thôi. Còn Thế Hoàng Facebook thì nói có phúc thì mình chỉ hằng hưởng, có họa thì cả bầy đàn bị thôi. Vâng, thưa quý vị, cái vấn đề những cái sự việc mà nổi cộng hòa tính muốn nói đến trong cái ngày hôm nay mà chắc chắn là trong cái chương trình đọc trên Facebook thì không thể nào mà chúng ta không nói đến cái vấn đề mà Ukraine, phải không thưa quý vị? Thì phải gọi là trên Facebook của anh Thằng Bơm có một cái bài hòa tính thấy cũng rất là hay để nói về một cái video mới của YouTuber có tên là Gia Đình Việt ở Ukraine. thì phía Nga đưa tin trong cái hôm 24 tháng 3 là cái thành phố Mariupol đó thưa quý vị, Mariupol ở bên Ukraine đã lọt vào tay quân của Chechnya và Nga, nhưng mà chưa thấy phương Tây confirm đúng hay sai. Nhưng mà theo người Việt ở Ukraine thì Mariupol vẫn kháng cự và quân Ukraine vẫn giữ vững cái thành phố cảng này. Đó thì mình tìm hiểu thêm có đúng là bên Nga có nói như vậy không. Thì đây là một người Việt sống ở tại cái xứ sở Ukraine chia sẻ như thế này nè thưa quý vị. Quý vị nghe nha.
Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm qua giờ, hôm tối hôm qua cô chú anh chị biết sao? Cấp điện buổi tối 9 giờ tự nhiên cấp điện xong rồi mưa nữa, làm mình nhớ lại ám ảnh mà một tháng trước mà lúc bắt đầu xảy ra chiến tranh á, cho nên làm mình cũng sợ quá chừng luôn à. Mọi người chạy qua chạy lại kiểu đi tìm nến rồi bật đèn rồi lên á, làm mình cũng sầu hộp mình sợ. Nhưng mà thật ra là do trời mưa với lại gió mạnh á, cái nó bị ảnh hưởng cái gì của điện, xong rồi nó chạp điện, nó cấp, xong rồi khoảng nửa tiếng sau nó có lại rồi, coi như là cũng an tâm. Với trong thời buổi chiến tranh á, cái gì mà tắt điện rồi mưa rồi nghe tiếng pháo rồi trời hầu hợp rung lắm luôn á. Hôm nay kể câu chuyện cho cô chú anh chị nghe. Anh ông anh hồi qua đi làm, giờ ông anh kể cái chỗ nhà tụi em đang ở đây á, là cách chỗ ông anh làm khoảng 2 cây số. Thì chỗ ông anh làm là ảnh làm ở cái xưởng mà chuyên sản xuất khai thác khoáng sản á đó. Thì cái chỗ xưởng anh làm thì khoảng 10 mấy cây số. Ngày hôm qua có tên lửa, là tên lửa từ cái hướng Belarus bắn vô, mình không biết bắn vô đâu, mình nghĩ là nó bắn vô trong trung tâm thành phố thì thủ đô á, nhưng mà được quân U á họ nã lại, nghĩa là họ tiêu diệt cái tên lửa đó. Thì cái tên lửa đó khi mà tụi Belarus bắn qua thì gặp Ukraine, họ tiêu diệt cái tên lửa đó, thì nó lại rớt một cái khu đất trống đó, khu đất trống nên là không có thiệt hại gì hết, chỉ là gây cháy lên thôi, một tiếng nổ rất là lớn, xong rồi cháy. Cho nên là mọi người kêu xe cứu hỏa đến dập lửa thôi à, nên là không có sao. Rồi tình hình của Ukraine mấy ngày nay thế nào nè, hôm nay chia sẻ tiếp. 2 ngày trước thì quân U bắn được, hạ được 7 chiếc máy bay. Ngày hôm qua thì chỉ có 1 chiếc máy bay, nhưng mà một chiếc tàu, nhưng mà quân U được bắn tiêu diệt được một chiếc tàu rất là lớn, chiếc tàu lớn nhất của Nga luôn. Trong một chiếc tàu đó chứa được rất là nhiều, chứa được trên hình như 40 chiếc xe tăng, rồi mấy chục chiếc xe tăng bọc thép gì nữa, rất là lớn. Thì cô chú anh chị biết sao, nó cháy chiếc tàu lớn đó, thì nó lan luôn hai chiếc bên cạnh, thì hai chiếc bên cạnh nó cũng bị hư hỏng đó. Thì cho nên là chạy hai chiếc còn lại chạy, còn một chiếc thì bị pháo kích của Ukraine bắn cháy. Thì cái đó là cũng một cái bất ngờ thành công, tại vì ở trong đó nó chứa rất là nhiều thứ đó. Rồi cô chú anh chị biết sao mà quân U bắn được không? Theo nguồn tin đó là nói là có cái ông nhà báo của Nga, ổng quay ổng cái kiểu ổng live stream, ổng quay lên cái ổng nói tình hình tin tức á, thì U đang người ta tập ta cập nhật tình hình á, cho nên là họ biết được cái địa điểm của cái chiếc tàu đó, cho nên là họ tiêu hủy cái chiếc tàu đó luôn. Có câu hỏi khán giả hỏi chiến tranh như thế này rồi tình hình tụi nhỏ đi học sao, thì thật ra gần một tháng nay thì Lucas không có đi học cô chú. Thì 2 ngày trước thì cô giáo có hỏi phụ huynh, từ trong cái nhóm phụ huynh á, cô giáo có hỏi là hiện tại ở Ukraine còn bao nhiêu em. Tại vì có nhiều em đi di cư qua nước khác á, rồi có nhiều em thì còn ở lại thành phố, còn có nhiều em thì di chuyển những nơi an toàn hơn. Thì cho nên là theo thống kê thì chỉ có mấy em, mà có 5 em đi ra khỏi nước à, cho nên là cũng còn rất là nhiều. Rồi cô giáo hy vọng là hết chiến tranh sớm để cho mấy em về lại trường học đó, thì mọi người cũng hy vọng là như vậy. Em chia sẻ một cái này nữa này. Bây giờ các anh chị coi cái hình này nè, cái hình này là cái hình, cái biểu tượng là Yeti, có nghĩa là tiếng Ukraine nói là trẻ em á, ở đi ra ngoài đường mà trên chiếc xe mà có ghi cái chữ Yeti, nghĩa là xe đó, trong đó có trẻ em trong đó được rất là ưu tiên. Thì các anh chị biết Biết cái hình ảnh này là được được các mấy bạn trẻ ở ở đất nước Czech á, họ kiểu là họ ngạo lại cái của người Nga đó. Tại vì các em chưa chị biết không, tại vì cách đây khoảng hơn một tuần ha, một tuần hay 5 ngày gì ta, thì ở thành phố Mariupol là có theo tin tức nói là một cái nhà hát á, ở trong đó có mấy trăm lên đó, có mấy trăm lên đến 1.000 người á, trong đó có trẻ em và phụ nữ rất là nhiều và người già nữa, thì đã bị pháo kích đánh bom vô làm sập cái nhà hát đó luôn và gây thiệt mạng rất là nhiều người ở trong đó. Thì tại sao, thì thật ra trước khi mà cái nhà hát đó tại vì nghĩ là nó sẽ là nơi an toàn á, tại vì nó có tầng hầm ha, rồi nghĩ là nó là nơi an toàn để cho những em người phụ nữ trẻ em và người già trốn trong đó. Thì ở trên nóc nhà người ta muốn được an toàn chắc chắn á, thì người ta ghi cái chữ GT, người ta ghi bằng sơn hay cái gì đó mình không biết, nhưng mà để ký hiệu là GT, là nơi này là nơi trú ẩn của trẻ em á. Thì người ta làm như vậy để cho quân Nga nếu mà có pháo kích thì cũng chừa cái nơi này ra, tại vì trên nơi này có rất là nhiều trẻ em. Nhưng mà không phải như vậy, mình không biết quân đội Nga nghĩ thế nào, nhưng mà họ lại nghĩ cái này có thể là quân đội Ukraine trốn ở trong này, xong rồi ghi cái chữ GT để cho đánh lạc hướng họ hay sao. Nhưng mà tuy là cái chữ GT nhưng mà họ vẫn pháo kích vô luôn, thì thành ra làm sập hết cái nổ hết cái nhà hát đó và thiệt mạng rất là nhiều người, mà quân ô tô không có thể nào mà vô cứu được, thì bên trong đó rất là thiệt hại, cũng một số người kẹt trong đó cũng rất là nhiều á. Thì bị thống kê thì không ai thống kê được, tại vì cái thành phố đang giao tranh rất là ác liệt, cho nên là không có thể nào mà ai mà đến đó giúp cái gì được.
Cuộc chiến cũng vẫn còn diễn ra đó, nhưng mà cái vấn đề mà quân của Russia, quân của Nga cũng đã phải gọi là pháo kích vô nguyên một cái nhà hát Mariupol trong cái tuần qua, thì chúng ta thấy là hơn 300 phụ nữ và trẻ em mất ở ngay cái nhà hát đó lớn ở đó. Đó cũng là một nỗi buồn, đó cũng là một trong những cái thảm họa của chiến tranh gây ra. Ai gây ra chiến tranh thì chắc chắn là sau này quý vị cũng sẽ biết rõ hơn. Vâng, Hoàng Tính sẽ cũng sẽ cập nhật tiếp với những cái bản tin trong mỗi tuần ở cái chương trình đọc trên Facebook. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau của chương trình đọc trên Facebook nha thưa quý vị.